và Huỳnh Sang trở lại với quý vị đây. Đây là kênh Bình Luận Bóng Đá Podcast. Quý vị có thể nghe trên Spotify, trên Apple Podcast, trên Anchor, trên Google Podcast v.v. và một số nền tảng âm thanh khác nữa. Tôi cũng chia sẻ trên Facebook của mình để mà quý vị cùng nghe, cùng tận hưởng và cùng hòa vào không khí World Cup 2022 cùng với Huỳnh Sang. Bây giờ không phải là mùa hè nữa, là mùa đông World Cup kỳ này ở Qatar. Và bây giờ có lẽ là chúng ta, những tín đồ bóng đá cũng đang rất là nôn nao, đúng không ạ? World Cup 2022 cũng đã cận kề rồi. Và đêm nay thì World Cup cũng sẽ khai mạc tại Qatar với cái trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Người ta nói nhiều về một World Cup 2022 với những cái kỷ lục trong cái công tác chuẩn bị, như là nước chủ nhà bỏ ra đến 300 tỷ đô để mà chuẩn bị trong khoảng chừng 12 năm nay phục vụ cho World Cup 2022 với những cái điều kiện chưa từng có trong lịch sử. Nhưng mà Qatar họ phải làm hết sức để có thể tổ chức thành công World Cup, nơi mà họ đăng cai World Cup 2022, và thực ra thì cũng có rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả các yếu tố đó thì World Cup 2022 cũng đang sẵn sàng và chúng ta đang chờ đợi vào đêm nay thì chủ nhà Qatar sẽ thể hiện như thế nào. Và nói đến World Cup 2022 thì cũng như là nói đến tất cả các World Cup thì ai cũng mong chờ hay là dự đoán về cái nhà vô địch World Cup. Bây giờ thì trái bóng World Cup chuẩn bị lăn thôi, mà nói đến là ai là nhà vô địch thì có lẽ là nó cũng hơi xa một chút, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện dự đoán, phân tích về nhà vô địch mặc dù trái bóng chưa lăn, đó cũng là câu chuyện thú vị. Chẳng hạn như là EA Sports, một cái công ty trò chơi có liên kết với FIFA, thì họ đưa ra cái dự đoán cũng rất là chính xác trong 3 kỳ World Cup gần đây về nhà vô địch. Như vậy là từ năm 2010 thì họ đã dự đoán là Tây Ban Nha vô địch. Rồi sau đó thì năm 2014 họ dự đoán đội tuyển Đức vô địch. Và năm 2018 thì họ dự đoán đội tuyển Pháp vô địch. Bằng cái việc chạy mô phỏng thì họ dự đoán rất là chính xác. Và năm nay thì họ cũng chạy mô phỏng và kết quả là họ dự đoán tuyển Argentina sẽ vào chung kết gặp Brazil và thắng với tỷ số 1-0 để đăng quang. Đó cũng là một cái thông tin rất là trùng hợp với dự đoán của nhiều chuyên gia là đội tuyển Argentina khả năng vô địch sẽ rất cao tại World Cup lần này. Vì sao như vậy? Bởi vì người ta nhìn qua, như bản thân tôi cũng thấy là nhìn qua các cái đội tuyển ở châu Âu thì có thể thấy là hiện nay họ bị tổn thương rất nghiêm trọng. Lực lượng tổn thương rất là nghiêm trọng. Mà gần nhất là đối với đội tuyển Pháp thì chúng ta biết là tuyển Pháp thì có Karim Benzema kỳ này được đặt hy vọng rất là cao. Nhưng mà thông tin ngày hôm nay thì Benzema, đương kim quả bóng vàng thế giới, chính thức chia tay World Cup sau một cái chấn thương. Kiểm tra y tế thì anh không thể tiếp tục. Đó là một cái tổn thất cực lớn cho đội tuyển Pháp. Bởi vì rõ ràng là đội tuyển Pháp cũng đã chia tay rất là nhiều cầu thủ quan trọng của mình rồi. Paul Pogba hay là N'Golo Kanté. Ở trên hàng công thì chỉ còn có Oliver Giroud, một cầu thủ tiền đạo 36 tuổi rồi. Bây giờ cố thi đấu ở World Cup, chắc có lẽ là World Cup cuối cùng của anh, chỉ để làm sao ghi được thêm 2 bàn thắng nữa để sang bằng cái kỷ lục người ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội tuyển quốc gia của Thierry Henry thôi. Còn thực sự mà nói thì rõ ràng là kỳ này Pháp rất là khó khăn, mặc dù trong đội hình của họ vẫn có những cái tên như là Dembele, Marcus Thuram hay là Kingsley Coman, rồi Mbappe, Anthony Griezmann. Nhưng mà rõ ràng là sự vắng mặt của Karim Benzema là một cái tổn thất rất là nghiêm trọng, cũng như là tuyến giữa không có cái sự góp mặt của Paul Pogba trước đó, hay là cái sự góp mặt của N'Golo Kanté. Đó là tuyển Pháp. Thế còn những đội tuyển khác mà được xem là ứng viên thì sao? Pháp là ứng viên đương nhiên rồi. Cái đội tuyển nữa mà người ta cũng xem là một cái đội tuyển cũng dạng ứng viên, đó là đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thì quý vị biết là trong nhiều kỳ World Cup gần đây thì đó là một cái đội bóng mà chơi với cái lối chơi tập thể. Thậm chí có thời điểm người ta gọi là đá với đội hình 4-6-0. Nói cho vui, tức là ý nói là Tây Ban Nha họ không chú trọng rằng là ai sẽ là tiền đạo chủ lực. Thì Tây Ban Nha nhiều quả bóng họ chơi theo kiểu là tiền đạo họ là gần như là núp lùm hết. Tức là trong cái đội hình của họ thì họ vận hành với một cái đấu pháp tập thể mà chúng ta không thể nhìn ra được những cầu thủ tiền đạo. Chúng ta cầu thủ nào chúng ta cũng thấy nó ảo cả. Và sự nguy hiểm đến từ nhiều phía. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy những cái cầu thủ được ông Luis Enrique tin dùng. Thí dụ như là Morata của Atletico Madrid, hay là kỳ này có Ferran Torres của Barcelona. Rồi có trên hàng tiền đạo thì có một cầu thủ trẻ đáng chú ý của Barcelona, đó là Ansu Fati, hay là Sarabia của Paris Saint-Germain, rồi Asensio của Real Madrid. Đó là những cầu thủ mà có thể coi là những cái ngòi nổ bất ngờ của đội tuyển Tây Ban Nha trên hàng công. Tôi nói bất ngờ ở đây tức là khi bố trí đội hình thì chúng ta sẽ không thấy những cầu thủ này ở những cái vị trí rõ ràng. Tuy nhiên có thể nói là Tây Ban Nha vừa rồi thì ở Euro, thì Euro năm 2020 thì họ giới thiệu một cái bộ mặt những cầu thủ trẻ rất là hay, trong đó đặc biệt là vai trò của Perry, cầu thủ trẻ năm nay chỉ mới có 19 tuổi thôi, hay là Gavi, đó cũng là cầu thủ trẻ đáng chú ý. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng World Cup này không phải là nơi để mà Tây Ban Nha có đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Họ có thể vào bán kết, họ tạo ra một cái điều gì đó giống như ở Euro, nhưng mà chưa đủ độ chín thật sự để Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Một ứng cử viên khác nữa mà người ta nói đến có thể lên ngôi vô địch đó là đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh thì chúng ta biết rồi, luôn luôn lúc nào họ cũng được đánh giá cao, và đặc biệt là từ khi mà họ giành được cái chức á quân của Euro cho đến nay thì đội tuyển Anh được giới thiệu một cái bộ mặt rất là tươi sáng với một cái thế hệ của đội tuyển Anh trẻ dưới sự huấn luyện của ông Southgate. Tuy nhiên tuyển Anh thì nó có một cái gì đó, bản thân tôi thì có một cái cảm giác nữa không có tin tưởng cho lắm khi mà bước ra một cái sân chơi lớn như là sân chơi World Cup. Mặc dù vừa rồi thì họ cũng là á quân của Euro, nhưng mà rõ ràng là khi mà bước ra sân chơi World Cup thì có những cái ông lớn như là Brazil, như là Argentina ở bên kia đại dương, thì rõ ràng là tuyển Anh cũng phải xem lại tư cách ứng viên của mình như thế nào. Mặc dù kỳ này thì họ vẫn giới thiệu những cầu thủ trẻ mà chúng ta biết là những cầu thủ trên hàng công cũng rất là nổi bật ở giải Hoàng Anh, như là Harry Kane, Raheem Sterling hay là Marcus Rashford, hoặc là Bukayo Saka ở trên hàng công. Nhưng mà có vẻ đội tuyển Anh kia nó bị yếu tuyến giữa, để tìm ra được một cái nhân tố thực sự vững vàng ở tuyến giữa để điều tiết cuộc chơi thì đội tuyển Anh có vẻ như là không vững vàng cho lắm. Và ngay cả là ở cái vị trí hậu vệ thì đội tuyển Anh chưa phải tạo ra một cái sự an tâm. Ông Suget, ông lựa chọn đội hình hàng thủ từ những cái tên như là Kelly Walker hay là Luke Shaw hay là Harry Maguire, John Stone hoặc là Tripper, nhưng mà tôi kể cả là Alisson Arnold, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy một cái điều gì đó thực sự tin tưởng ở tuyến giữa và ở khu vực hàng phòng ngự của đội tuyển Anh. Một cái đội tuyển khác nữa thì người ta luôn luôn lúc nào cũng dự đoán là ứng cử viên số 1 của các kỳ World Cup. Dù phong độ thế nào đi chăng nữa thì được đánh giá cao, đó là đội tuyển Brazil. Tuyển Brazil lần này thì rõ ràng là dưới sự huấn luyện của ông Tite thì họ đã đạt một cái độ ổn định rồi. Tuyển Brazil được coi là có một cái hàng công rất là khủng với phong độ cao. Tuyển Brazil luôn là như vậy, toàn là những nghệ sĩ. Và nhìn đến hàng công của họ, nghe cái tên Neymar là quý vị cũng thích rồi phải không ạ? Rồi hiện nay là có những cầu thủ tiền đạo phong độ cao như là Antony, Richarlison cũng đang chơi rất là tốt. Rồi còn Gabriel Jesus đang thi đấu cũng thăng hoa ở Arsenal. Rồi Vinicius chơi rất là hay ở Real Madrid. Tiếp tục là những cái tên như là Rafinha hay là Rodrigo hoặc là Pedro v.v. Những cái tên đó mà nghe là chúng ta thấy rất là thích. Brazil luôn luôn lúc nào cũng như vậy. Ở tuyến giữa thì họ cũng có những cầu thủ được xem là rất là vững vàng. Thí dụ như là Casemiro, là Fabinho, hay là Fred. Lucas Paqueta vân vân. Nhưng mà nhìn ở hàng hậu vệ của Brazil thì thấy hình như nó có vấn đề. Thí dụ như là bây giờ ông Tite ông gọi cả cầu thủ Dani Alves quá già rồi. Chơi mà có lúc là anh không tìm ra câu lạc bộ để chơi. Nhưng mà rõ ràng là ông Tite ông cũng có lý, tức là khi mà gọi Dani Alves vào thì có một cầu thủ dẫn dắt tinh thần. Nhưng mà rồi nhìn vào hàng phòng ngự Brazil có một cầu thủ cũng lớn tuổi nữa, đó là Thiago Silva, thì bây giờ thì cũng đã có nhiều vấn đề lắm rồi. Nhưng mà ông vẫn trọng dụng bên cạnh các cầu thủ như là Alessandro hay là Alex Telles, rồi Marquinhos, Elder Militao, hoặc là Bremer vân vân. Nhìn qua thì thấy Brazil như vậy, đội hình họ lúc nào cũng khủng cả, toàn nghệ sĩ. Nhưng mà tôi cái cảm giác là cái tính tập thể của Brazil nó không có cao bằng một cái ứng cử viên kỳ này, mà bản thân tôi cũng cho rằng là khả năng vô địch rất là cao. Và nếu vô địch World Cup cũng sẽ tạo ra được một cái cảm xúc đặc biệt cho rất là nhiều người hâm mộ trên thế giới, chứ không chỉ đất nước đó, đội tuyển Argentina. Rất là nhiều người yêu mến Messi và muốn anh có được một cái danh hiệu World Cup để bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới với tư cách là người từng vô địch World Cup. Như quý vị đều biết là Messi hiện nay thì nếu mà đặt cạnh so sánh với một nhân vật ở đất nước mình đó là Maradona thì không bao giờ mà người ta xem Messi đứng ngang hàng với Maradona được. Dù cho Messi đạt được đến 7 danh hiệu quả bóng vàng thế giới, Messi có rất nhiều danh hiệu cá nhân, rất nhiều, nhiều hơn hẳn Maradona. Và bây giờ nhắc cái gì về con số kỷ lục thì Messi cũng có được. Thế nhưng mà đặt cạnh Maradona thì Messi phải dưới một bậc. Dưới một bậc thì có nhiều yếu tố, trong đó có cả cái đặc biệt là Messi chưa bao giờ có danh hiệu vô địch thế giới như là huyền thoại Maradona. Mặc dù Messi đạt được nhiều kỷ lục, thậm chí là có lối sống rất là chuẩn mực hơn Maradona rất là nhiều, nhưng mà cậu bé vàng Maradona luôn luôn nào có một cái vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ Argentina, và kể cả là đối với người dân Argentina, một cái đất nước sản sinh ra rất là nhiều tài năng bóng đá, những thiên tài bóng đá, thì Maradona là một vị thánh trong bóng đá, chứ còn Messi là không thể. Và bản thân tôi cho rằng là ngay cả Messi mà có giành chức vô địch thế giới thì đúng là cái điều đó nó cũng tuyệt vời cho anh, nhưng cũng vẫn không thể so sánh được với Maradona. Về tinh thần thì Maradona gần như là chiếm trọn cái tâm trí của người dân Argentina rồi. Và bây giờ thì quay trở lại đội hình của Argentina thì gần như là ông Scaloni, ông chốt được những cầu thủ có phong độ tốt nhất hiện nay. Và sau cái chức vô địch Nam Mỹ đó, Argentina thì gần như là bắt đầu họ giải tỏa được về tinh thần, về sự đoàn kết. Đặc biệt là Messi đã có cái danh hiệu đầu tiên với đội tuyển quốc gia. Cho nên đó gần như là cái động lực để mà cả cái tập thể của Argentina đến với World Cup lần này. Đến với World Cup lần này thì trên hàng công của họ, ngoài Lionel Messi đang có phong độ cực tốt, đang chơi cho Paris Saint-Germain. Và xin nhắc lại là Messi chứ không phải là Neymar, cũng không phải là Mbappe đang là người chơi hay nhất ở Paris Saint-Germain. Messi bây giờ chơi cái vai trò anh rộng hơn, anh có thể lùi sâu hơn. Và khi nào mà Messi thể hiện vai trò như vậy thì gần như là đội tuyển Argentina bắt đầu thể hiện được cái phong độ của mình cực cao. Ở bên cạnh Messi thì có Lautaro Martinez, rồi có Julian Alvarez, hay là Di Maria, Paulo Dybala, kể cả là Joaquin Correa, rồi thêm Nicolas Gonzalez, đều là những cầu thủ đang chơi có phong độ cực cao. Như các bạn thấy là gần như là đội hình Argentina trải dài từ thủ môn cho đến tiền đạo là những cái người chinh chiến rất là nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là họ có một cái độ quái. Argentina thi đấu thì luôn luôn có cái độ quái từ thời xưa cho đến bây giờ. Ngày xưa Maradona ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh, nó là bàn tay của Chúa. Rồi sau này chúng ta biết là Argentina có những cái cầu thủ quái nữa, thí dụ như là cụ thể là huấn luyện viên của Atletico Madrid bây giờ đó, ông Simone, rất là quái. Và ở nhiều vị trí là như thế, thì Argentina đạt cái độ quái, cả cái phong độ, cả cái khát khao. Và bây giờ thì sau nhiều năm cứ thay đổi huấn luyện viên liên tục thì ông gần như là Argentina tìm được một huấn luyện viên Scaloni thì rất là hợp với những cầu thủ hiện nay cũng như là lối chơi hiện nay, tập thể của Argentina. Cho nên sẽ tạo ra một Argentina rất là mạnh. Cộng với bao nhiêu thứ điều kiện nữa thì lần này thì Argentina có vẻ như là giống như đất Qatar, là nó hợp phong thủy. sẽ giúp cho Argentina lên ngôi vô địch. Thật sự mà nói thì đứng về mặt tình cảm, tôi cũng dành cái tình cảm tốt cho Lionel Messi, một cầu thủ phải nói rằng là rất là chuẩn mực và có phong độ cực tốt. Và đặc biệt là cái khát khao của anh thì có lẽ là kỳ này thì nếu có được cái danh hiệu vô địch World Cup, cái tình cảm của người hâm mộ trên thế giới là nó vượt ra khỏi cái biên giới của đất nước Argentina để mà dành cho Lionel Messi, một nhân vật quá là đặc biệt của thế giới bóng đá. À, tất nhiên ở đây thì nếu mà cứ quay lại so sánh Messi với Maradona đó lại là câu chuyện khác. À, nhưng mà để nói rằng là Messi luôn luôn là một cái nhân vật đặc biệt. Ở đây thì chúng ta không nói đến những cái fan hâm mộ gọi là anti, mà chúng ta chỉ nói đến fan hâm mộ, tức là dành cái tình cảm đặc biệt cho một cầu thủ, cho cái bóng đá đẹp, cho nghệ thuật ở trên sân cỏ. À, thì Messi là một nghệ sĩ, một người có lẽ là được rất là nhiều người yêu mến. Và chốt lại là World Cup, trái bóng World Cup thì diễn ra vào tối nay 23 giờ. Tôi cũng mạnh dạn dự đoán Argentina sẽ vô địch World Cup 2022. Còn giờ Huỳnh Sang xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong một tập podcast khác để nói về những diễn biến hấp dẫn của World Cup 2022.